Hồi thứ 21, Hộ Pháp làm nhà Lưu Đại Thánh. Tu Di Linh Cát bắt phong ma. 50 tên tiểu yêu tan tác, giác cờ rách trống thủng, chạy vào trong động cấp báo. Thưa đại vương, Hổ Tiên Phong đánh không lại lão hòa thượng mặt đầy lông lá, bị nó đuổi mãi xuống dưới chân núi phía đông. Lão yêu nghe nói rất phiền não, đương khi cúi đầu ngẫm nghĩ tìm cách đối phó, lại có một tên tiểu yêu canh cửa chạy vào báo. Thưa đại vương, Hổ Tiên Phong bị lão hòa thượng mặt đầy lông lá đánh chết rồi. Nó đang đứng ở trước cửa động quát mắng thách đánh kìa. Con yêu già nghe nói lòng càng thêm phiền não nói. Cái tên này thật không biết điều. Ta chưa ăn thịt sư phụ hắn mà hắn đã giết mất Tiên Phong của ta. Thật là tức quá đi. Ta thường nghe nói tên hành giả nào đó để ta ra xem. Nó có 9 đầu 8 đuôi gì cũng bắt về để đền mạng cho Hổ Tiên Phong. Nói đoạn liền gọi đưa khí giới ra. Các tiểu yêu mang mọi thứ đến. Tên yêu ăn giận chỉnh tề, giác cái đĩa bằng gan 3 chạc, dẫn lũ yêu ma ra cửa động. Đại thánh đang đứng ngoài cửa chợt thấy yêu tinh chạy ra, vẻ rất hung tợn, nhìn xem nó ăn giận thế nào. Mũ kim khôi sáng quắc, áo kim giáp rõ ràng, cặp lông trĩ phất phơ lượn gió, áo bào là phủ giáo gọn gàng, đai lưng tựa rồng dương chói lọi, hộ kính đeo quanh mắt huy hoàng, dài da hưu hoa hòe nhuộm sắc, quần viên gấm lá liễu xanh rờn, tay cầm ngọn đĩa 3 chạc sắc, có kém gì đâu hiến thánh lan. Tên lão yêu ra tới cửa liền quát to.
Tên nào là tôn hành giả?
Hành giả chân dẫm lên thay hổ, tay cầm cây gậy như ý trả lời.
Ông ngoại mày đây, trả ngay sư phụ cho ta.
Yêu quái nhìn thấy hành giả hình dáng bỉ ổi, mặt mũi gầy guộc, cao không đầy 4 thước, bèn cười nói.
Thật là đáng thương, đáng thương. Tao tưởng mày là một trang hảo hán ngang trời dọc đất thế nào, chẳng hóa ra là một con quỷ ốm như vậy hả?
Hành giả cười nói. Thằng nhãi con không có mắt, ông ngoại mày tuy nhỏ bé như vậy, nhưng nếu mày lấy cán đĩa đánh vào đầu tao 1 nhát, tao sẽ cao lên 6 thước cho mà coi. Yêu ma nói. Đầu mày rắn quá ha, hãy ném 1 cán đây. Hành giả thản nhiên không tỏ ý sợ sệt gì. Quả nhiên yêu quái đánh vào đầu hành giả 1 nhát, hành giả vặn mình 1 cái, chân dài đủ 6 thước, người liền cao vọt lên hơn 1 trượng, làm cho yêu quái phải dừng tay tức tối nói.
Tôn hành giả, sao mày lại đem cái phép biến hóa hộ thân ra đùa với tao vậy? Hãy lại đây đấu sức cùng tao nè.
Hành giả cười nói.
Con ơi, người ta thường nói nghĩ tình không nỡ đánh, đã đánh thì chẳng còn tình. Tay ông ngoại mày nặng lắm, không biết mày có chọi nổi cây gậy này không?
Quái vật không để cho nói hết, giác đĩa đâm luôn vào bụng hành giả. Đại thánh là người từng trải, biết rằng tay sành sỏi thì không hoang mang, hoang mang là không sành sỏi, liền đưa gậy sắt đánh miếng ô long lược địa, gạt cái đĩa ra, lại đánh luôn vào đầu yêu quái. Hai bên đánh nhau kịch liệt trước cửa động Hoàng Phong. Thật là, yêu dương nổi giận, định bắt đại thánh đền mạng Tiên Phong. Đại thánh ra oai, muốn trừ yêu ma để cứu sư phụ. Đĩa tới gậy đỡ, gậy đánh đĩa ngăn. Một người là Trấn Sơn Đô Tông Soái, một người là Hộ Pháp Mỹ Hầu Dương. Ban đầu còn đánh đỡ qua loa, đến sau mới đấu đá kịch liệt. Ngọn đĩa chạc nhọn sáng quắc, cây roi bằng sắt nạm vàng, chạm phải thì hồn về âm phủ, đánh vào thì phách đến diêm cung. Đều nhờ ở tay nhanh mắt tinh, lại cậy vào sức khỏe thân hùng, hai bên đều liều chết quên mình, chưa biết ai chu toàn ai gãy. Lão yêu đánh nhau với hành giả hơn 30 hiệp không phân được thua. Hành giả muốn lập công, liền dùng thủ đoạn phân thân, tay nhổ một sợi lông, bỏ vào miệng nhai nát phun lên trên không, hô một tiếng, biến. Tức thì biến thành 110 vị hành giả cùng ăn giận như nhau, mỗi người tay cầm một cây gậy sắt dây chặt yêu quái ở trên không. Yêu quái sợ hãi cũng dở phép ra, quay ngay mặt về phương tốn, há miệng ba lần thổi ra một hơi, tức thì một trận gió vàng từ trên không cuốn tới. Yêu quái phát ra trận cuồng phong, thổi những tiểu hành giả của Tôn Đại Thánh bay lên hết trên không, như xa kéo sợi quay tít. Hành giả hoảng sợ, phải thu sợi lông lại, cầm cây gậy xông lên đánh lại, bị yêu quái nhằm đúng mặt vì ra một miệng gió vàng, làm cho cặp mắt lửa đồng tử vàng nhắm nghiền mắt lại, không mở ra được. Vì thế hành giả không dùng được gậy sắt nữa, đành phải thua trận, yêu quái thu gió về động. Trư Bát Giới thấy trận gió vàng nổi to trời đất tối sầm lại, bèn dắt ngựa giữ hành lý nằm phục trong hốc núi, không dám mở mắt, chẳng dám ngẩng đầu, luôn miệng đọc kinh cầu nguyện, chẳng biết hành giả được thua ra sao, sư phụ sống chết thế nào. Đương khi lo ngại đã thấy gió tắt trời quang, vội ngẩng đầu trông về phía cửa động thì không thấy đánh nhau nữa, không nghe tiếng chiên trống gì. Bát Giới không dám đến cửa động vì không có người trông giữ ngựa và hành lý, thật là tiếng thoái lưỡng nan. Lo sợ không ngớt, đương lúc ấy thấy Tôn Đại Thánh từ đằng Tây Quát Tháo đi tới, y mới nghiêng mình đón tiếp nói: "Sư huynh, gió to quá, sư huynh ở đâu về vậy?" Hành giả dùng tay nói: "Từ khi lão Tôn làm người, chưa từng thấy trận gió nào to như thế. Con yêu già cầm một ngọn đĩa ba chạc sắt đánh nhào với lão Tôn, đánh đến hơn 30 hiệp, bị lão Tôn làm phép hóa thân dây chặt đánh nó. Nó rất nguy cấp, mây thổi trận gió này quá là hung ác, dồn dập, làm ta đứng không vững, ta phải thu phép thuật lại, mạo gió trốn về." "Gió to, gió to quá đi. Lão Tôn cũng biết hô phong, cũng biết hoán vũ, nhưng chưa từng gặp trận gió nào dữ như trận gió yêu tinh này." Bát Giới nói: "Sư huynh, yêu tinh ấy có võ nghệ thế nào?" Hành giả nói: "Ta đã thấy qua võ nghệ cũng khá lắm, ngang sức lão Tôn, chỉ vì trận gió dữ khó mà được nó." Bát Giới nói: "Như vậy thì làm sao mà cứu được sư phụ đây?" Hành giả nói: "Việc cứu sư phụ hãy nói chuyện sau, không biết ở đây có thầy lang chữa bệnh đau mắt không? Ta đi mời ông ấy đến chữa mắt cho ta cái đã." Bát Giới nói: "Mắt sư huynh bị sao vậy?" Hành giả nói: "Ta bị con yêu quái thổi phì gió vào mặt, cho nên mắt bây giờ đau xót quá, nước mắt cứ tràn ra đây nè." Bát Giới nói: "Sư huynh, trên lưng chừng núi cao, trời lại sắp tối, đừng nói thầy thuốc làm chi, ngay đến chỗ ngủ cũng không có nữa." Hành giả nói: "Chỗ ngủ thì không khó, ta chắc rằng yêu tinh chưa dám hại sư phụ. Chúng ta hãy lần ra đường cái tìm nhà ngủ trọ, sáng sớm ngày mai sẽ trở lại hàng phục yêu ma." Bát Giới nói: "Đúng, đúng đó." Bát Giới dắt ngựa quẩy hành lý ra khỏi hốc núi, đi lên đường cái. Lúc ấy trời đã sắp tối, nghe thấy ở phía nam sườn núi có tiếng chó cắn. Hai người dừng lại xem thì là một trang diện lấp loáng có bóng đèn sáng. Hai người bất chấp có lối đi hay không, rẽ cỏ mà đi thẳng đến tận ngoài cửa, chỉ thấy có chi mượt mượt màu cỏ biếc, đá trắng nhờ nhờ phủ rêu xanh, lập lòe đom đóm sáng lại sáng, chằng chịt rừng cây cành liền cành, mùi lan phân phức khóm trúc thanh thanh, suối trong qua khe lượng, rắc cổi dựa sườn quanh, hẻo lánh ít khi du khách tới, cửa ngoài hoa nội nở tung hoành. Hai người không dám thiện tiện đi vào, chỉ đứng gọi to một tiếng: "Mở cửa, mở cửa!" Một ông già dẫn mấy người nông phu trẻ tuổi cầm đinh ba chổi xể ở trong nhà đi ra hỏi: "Ai đó? Ai kêu cửa đó?" Hành giả khấm nấm nói, tôi là đồ đệ của vị thánh tăng nhà đại đường bên Đông Thổ sang Tây Phương bái Phật cầu kinh. Nhân đi qua núi này, bị Hoàng Phong Đại Vương bắt mất sư phụ tôi rồi. Chúng tôi chưa cứu ra được, mà trời đã tối. Tìm đến nhà ta đây xin ngủ trọ một đêm, cúi mong người cho phương tiện. Ông già trả lời, thật lễ quá. Đây là nơi mây nhiều người ít, vừa chợt nghe có tiếng gọi cửa, sợ là bọn hồ tinh hổ dữ hay quân giặc cướp trên núi, không biết là hai vị trưởng lão, xin mời các vị vào, xin mời các vị vào. Hai anh em dắt ngựa quẩy hành lý đi vào trong nhà, buộc ngựa, buông gánh xuống ngồi chơi với Trang lão, lại có người hầu dâng trà lên uống trà xong, người nhà bưng mấy bát cơm dừng ra, hai người ăn cơm xong, người nhà lại dọn dẹp chăn gối mời đi nghỉ. Hành giả nói, phải chi mà đừng ngủ còn tốt hơn. Xin hỏi cụ, ở xứ ta đây, có ai bán thuốc đau mắt không? Ông già nói, vị nào bị đau mắt vậy? Hành giả nói, chẳng giấu gì cụ, chúng tôi là người xuất gia, từ trước tới nay không có bệnh cho nên không biết bệnh đau mắt. Ông già nói, đã không đau mắt thì hỏi thuốc làm gì? Hành giả nói, hôm nay chúng tôi đi cứu sư phụ ở Hoàng Phong Động, không dè, yêu quái nó phun ra một luồng gió, thổi vào mắt tôi đau buốt nè, nước mắt chảy ra ràng rụa cho nên cần tìm thuốc đau mắt đó. Ông lão nói, tôi coi bộ trưởng lão hãy còn ít tuổi, sao lại nói dối vậy? Gió của Hoàng Phong Đại Vương đó thật là tệ hại, gió ấy không phải là gió xuân thu, gió tùng trúc, hay là gió đông gió tây, gió nam gió bắc đâu. Bác giới nói, tôi thiết tưởng là gió giáp não, gió tai dê, gió đại mã, gió thiên chính đầu có phải không? Ông già nói, không phải, không phải, gió ấy gọi là tam muội thần phong. Hành giả nói, sao cụ biết? Ông già nói, gió ấy mà thổi ra thì trời đất tối, thổi cả quỷ thần sầu, đá vỡ núi non lở, mạng người chẳng vào đâu. Các người nếu gặp khi trận gió ấy thổi lên thì đừng có hòng sống, trừ ra đó là thần tiên mới được vô sự. Hành giả nói, đúng đúng, đúng là như vậy. Chúng tôi tuy chẳng phải là thần tiên, nhưng thần tiên còn là bọn sâu chúng tôi. Làm chết ngay được cái mạng này thì khó lắm. Có cái là nó thổi vào, làm cho tôi đau mắt như vậy nè. Ông lão nói, vậy là cũng khá đó. Ở chỗ chúng tôi đây không có ai bán thuốc đau mắt. Già này thì có ít thuốc nghinh phong lãnh lệ. Gặp được bậc dị nhân truyền cho phương thuốc gọi là cao ba hoa chính hạt, chữa khỏi các bệnh đau mắt gió. Hành giả nghe lời cúi đầu khép nép nói, xin người cho một ít ra thử xem. Ông lão ưng lời, mang ra một cái lọ nhỏ bằng đá mã não, mở nút ra lấy trăm ngọc khều ra một ít ra cho hành giả, dặn không được mở mắt, yên tâm ngủ một giấc sáng mai sẽ khỏi. Ra thuốc xong, ông già dẫn cả bọn vào nhà trong. Bác giới cởi cái tay nải ra, lấy chăn đệm mời hành giả đi ngủ. Hành giả nhắm mắt quờ quạng, bác giới cười nói, sư huynh, người quờ quạng tìm cây gậy dọ đường phải không? Hành giả nói, cái đồ ngu, ăn cám bả nhà mày, lại còn muốn cho người ta mù nữa hả? Chú ngốc khúc khích cười thầm đi ngủ. Hành giả ngồi trên đệm chuyển vận thần thông, mãi đến quá canh ba mới ngủ. Chốc đã canh năm gần sáng, hành giả vuốt qua mặt mở bừng mắt ra nói, ai chà, đúng là thuốc hay, so với trước thấy sáng sủa hơn nhiều. Sư ngoảnh đầu nhìn lại đằng sau, ủa sao chẳng thấy nhà cửa gì hết, chỉ còn trơ ra mấy cây hòe cổi liễu cao. Thì ra hai anh em ngủ trên bãi cỏ gà. Bác giới tỉnh dậy nói, ha ha, sư huynh nói gì vậy? Hành giả nói, thì chú mở mắt ra mà xem. Chú ngốc vội ngẩng đầu, chẳng thấy nhà cửa đâu cả. Vội vùng đứng dậy nói, ủa, ngựa đâu rồi? Hành giả nói, kìa kìa, buộc ở trên cây đó. Chứ hành lý đâu? Hành giả nói, thì ở ngay bên cạnh chú em đó thôi. Bác giới nói, bọn nhà này cũng lười nhác thiệt, dời nhà đi chỗ khác mà không thèm gọi tụi mình một tiếng để cho lão Trư này biết tiễn tống họ một ít trà quả. Chắc là họ đi trốn, sợ lý trưởng biết nên mới dọn chạy ban đêm đó. Thật là khổ, tụi mình ngủ như chết á, làm sao mà họ dời nhà lại không có một tiếng động. Hành giả khanh khách cười nói, đồ ngu, đừng có nói nhảm nữa, hãy nhìn tờ thiếp gì dán ở trên cây kia kìa. Bác giới tiến lên lấy tay lột xuống thì ra, trên mặt tờ giấy có bốn câu tụng rằng: nhà đây không phải nhà phàm tục, hộ pháp già lam điểm hóa ra, thuốc thánh chữa cho người khỏi mắt, hết lòng tróc quái ngại chi mà. Hành giả nói, cái bọn cường thần này từ khi đổi Long Mã đến nay chưa từng điểm mục, hôm nay lại đến chớt nhã với ta. Bác giới nói, sư huynh đừng có làm phách, sao họ lại phải chịu nhục để sư huynh gọi điểm mục. Hành giả nói, chú chưa biết đó thôi, những vị hộ pháp già lam, lục đinh lục giáp, ngũ phương yết đế tứ trực công tào đó, dần pháp chỉ Bồ Tát bảo hộ ngầm sư phụ ta, đã báo danh rồi, chỉ vì đã có chú, chưa hề dùng đến họ, cho nên mới không điểm danh họ. Bác giới nói, ha, họ đã dâng pháp chỉ Bồ Tát ngầm bảo hộ sư phụ, cho nên không hiện rõ bản thân, vì thế mới điểm hóa ra tiên trang. Sư huynh không nên quở họ, hôm qua họ lại tra thuốc đau mắt cho huynh, lại sửa soạn cho chúng ta một bữa cơm chay, cũng đã hết lòng lắm đó chứ, đừng quở mắng họ nữa, chúng ta phải đi cứu sư phụ thôi. Hành giả nói, ừ, đệ nói phải lắm, từ đây đến cửa động Hoàng Phong không xa mấy, đệ cứ ở yên đây trong ngựa coi hành lý, đừng ra khỏi rừng, để lão Tôn đi nghe ngóng xem sao sẽ lại đánh nhau với nó. Bác giới nói, đúng đó, phải dò tin đích xác xem sư phụ sống chết thế nào. Giả sử sư phụ chết rồi, mỗi người chúng ta sẽ tìm đường, tìm nẻo. Nếu mà chưa chết, chúng ta phải hết sức hết lòng. Hành giả nói, đừng có bàn nhảm, ta đi đây. Hành giả nhảy vọt người lên thẳng tới cửa động, cửa hãy còn đóng. Mọi người đang ngủ say, hành giả không gọi cửa, cũng không làm kinh động bọn yêu quái. Tay cầm quyết, miệng đọc thần chú, quay mình một cái, biến ra con mũi chân hoa. Thật là bé nhỏ khéo léo. Hành giả trông thấy con tiểu yêu đang ngáy khò khò, bèn đốt luôn vào mặt một phát. Con yêu giật mình tỉnh dậy kêu, ý, trời ơi, con mũi to quá, đốt đau thấy mồ. Rồi bừng mắt ra nhìn, nói, ai chà, trời sáng rồi. Kẹt một tiếng, hai cửa mở ra, hành giả vo ve bay vào trong động, nghe thấy lão yêu đương dặn dò, các cửa phải cẩn thận, một mặt sai chúng thu dọn binh khí, lão yêu nói, trận gió ngày hôm qua chưa thổi chết được hành giả, bữa nay thế nào nó cũng lại đến, hễ nó mà lại đây, ta sẽ cho hắn toi mạng. Hành giả nghe đoạn, bay ra phòng khách, rồi vòng về đằng sau, thấy một cái cửa đóng rất kín. Hành giả lách qua khe cửa vào trong, thấy một khu vườn hoang, đường tăng bị trói vào một cái cọc ở giữa vườn. Sư phụ nước mắt ràn rụa, tâm tâm niệm niệm, chỉ nghĩ không biết Ngộ Không và Ngộ Năng hiện giờ ở đâu. Hành giả dừng cánh đậu lên đầu trọc của sư phụ và gọi, sư phụ ơi. Đường tăng quen tiếng liền nói, Ngộ Không, ta chết mất thôi, con ở đâu gọi ta vậy? Hành giả nói, con ở trên đầu sư phụ nè, xin sư phụ chớ lo âu, đừng phiền não. Tụi con phải bắt cho kỳ được yêu quái thì mới cứu được sư phụ. Đường tăng nói, đồ đệ, vậy chứ bao giờ mới bắt được yêu quái? Hành giả nói, cái còn hổ quái, bắt sư phụ trước đã bị bác giới đánh chết rồi. Chỉ có cái thằng lão yêu, nó có thứ gió rất lợi hại. Nhưng mà sư phụ hãy yên tâm, chỉ trong ngày hôm nay thôi, còn phải bắt cho được. Sư phụ đừng có khóc nữa, con đi đây. Thế rồi, hành giả vò ve bay về đằng trước, thấy lão yêu đang ngồi điểm danh các đầu mục. Chợt có một tiểu yêu phất cờ lệnh tiến lên nói:
Thưa đại vương, tôi đi tuần núi, vừa ra khỏi cửa nhìn ngay thấy lão hòa thượng mõm dài tai to ngồi ở trong rừng. Nếu không chạy mau thì bị nó tóm cổ rồi. Còn lão hòa thượng mặc lông lá thì không thấy đâu hết.
Lão yêu nói:
Cái tên hành giả không thấy ở đó. Có lẽ bị gió thổi chết rồi. Vậy là hết đi cầu cứu.
Lũ yêu nói:
Nếu thổi chết được hắn thì may cho chúng ta quá. Chỉ sợ thổi không chết, hắn lại mời thần binh đến thì làm thế nào bây giờ?
Lão yêu nói:
Sợ quái gì thần binh? Trừ có linh cát Bồ Tát, ngoài ra ta không sợ gì hết.
Hành giả ở trên giường nhà nghe nói câu ấy xiết bao mừng rỡ, lập tức bay ra hiện nguyên hình, tới giữa rừng gọi:
Nè sư đệ ơi!
Bác giới nói:
Sư huynh đi đâu vậy?
Vừa rồi con yêu mang cờ lệnh đến bị tôi đánh cho một trận đó.
Hành giả cười nói: Nhờ có sư đệ đó.
Lão tôn biến ra con muỗi, bay vào trong động thăm dò sư phụ, thấy sư phụ bị nó trói vô một cái cọc đang ngồi khóc. Lão tôn đến an ủi nói: Thôi đừng khóc nữa, rồi lại bay về phòng khách. Chợt thấy tên cầm cờ lệnh hồi hộp chạy về tâu báo việc bị sư đệ đuổi chạy và không thấy tôi đâu. Thằng yêu đoán sằng nói bậy rằng tôi bị gió thổi chết rồi. Chúng nó lại nhắc đến việc đi cầu thần binh, chính nó lại cung ra một người hay biết bao hay biết bao.
Bác giới vội hỏi: Nó cung ra người nào?
Hành giả nói:
Nó nói nó không sợ ai hết á, trừ Bồ Tát Linh Cát ra thì không còn ai cản nổi sức gió của nó.
Hiềm gì ta không biết Linh Cát ở phương nào đây nè.
Đương khi hai người bàn bạc, chợt nhìn thấy ở trên đường cái có một cụ già đi qua. Trong hình dạng cụ thì thấy khỏe mạnh không cần chống gậy, tóc râu trắng xóa gió bay tung, gân guốc gầy còm nhưng vẫn khỏe, liêm diêm cặp mắt vớt mơ màng, rụt cổ khom lưng đi nhẹ bước, mi dài mặt đỏ tựa tiên đồng. Nhìn xem dung mạo như ai nhỉ, có phải thọ tinh xuống núi không?
Bác giới nhìn thấy rất mừng, nói:
Sư huynh à, người ta thường nói muốn biết đường quanh núi nên hỏi kẻ qua đường. Huynh thử hỏi ông cụ này xem thế nào.
Hành giả giấu gậy sắt đi buông vạt áo xuống tiến lên nói:
Xin kính chào cụ.
Cụ già lẩm bẩm trả lời và hỏi:
Hòa thượng ở đâu mà tới nơi đồng hoang này? Có việc gì?
Hành giả nói: Chúng tôi là đồ đệ vị thánh tăng, hôm qua sư phụ tôi bị lạc, cụ làm ơn cho biết Linh Cát Bồ Tát ở nơi nào?
Cụ già nói: Linh Cát ở về phương Nam, cách đây 3.000 dặm đường. Ở đó có một ngọn núi gọi là Tiểu Tu Di Sơn. Trong núi có một ngôi đạo trường là nơi giảng kinh của Bồ Tát. Các người đến đó cầu kinh hả?
Hành giả nói: Thưa, không phải cầu kinh. Tôi có chút việc đến phiền Bồ Tát, không biết nên đi theo đường nào bây giờ.
Cụ già lấy tay trỏ về phương Nam nói: Cứ đi theo con đường ngoằn ngoèo kia kìa.
Lừa cho lúc hành giả ngoảnh lại nhìn, ông cụ già hóa ra một cơn gió, rồi không thấy đâu nữa. Trên đường thấy một cánh thiếp trong có 4 câu thơ.
Kính gửi Tề Thiên Đại Thánh hay, trường canh họ Lý chính già đây. Núi Tu Di có Phi Long Trượng, Linh Cát dâng lời Phật bấy nay.
Hành giả nhặt lấy cánh thiếp, quay mình xuống núi. Bác Giới nói, sư huynh, mấy hôm nay chúng ta suối quẩy quá, hai ngày liền đều thấy ma giữa ban ngày. Cái lão hóa gió biến đi là ai vậy? Hành giả đưa cánh thiếp cho bác Giới, đọc hết lượt. Bác Giới nói, Trường Canh là ai? Hành giả nói, Trường Canh là danh hiệu của Tây Phương Thái Bạch Kim Tinh. Bác Giới vội vàng quỳ xuống, vái lên trên không nói, ân nhân, nếu không được người tâu lên Ngọc Đế cho thì cái mạng lão trừ này đã toi rồi. Hành giả nói, đệ là người biết ơn đó nhưng chớ có thò ra, chỉ nên ẩn nấp trong rừng sâu chăn ngựa và coi hành lý cho cẩn thận để ta đến núi Tu Di mời Bồ Tát đến. Bác Giới nói, đệ hiểu rồi, sư huynh đi mau lên. Lão trừ này đã học kiểu con rùa, lúc nào phải rụt cổ thì rụt lại. Hành giả nhảy lên trên không, cưỡi mây đi thẳng về phương Nam. Nháy mắt, đã qua 3.000 dặm đường rất mau chóng. Phút chốc đã thấy một ngọn núi cao, lưng chừng núi có mây lạnh xuất hiện hóa khí êm đềm. Trong hốc đá quả có một ngôi chùa, tiếng chuông khánh du dương, mùi hương bay ngào ngạt. Đại Thánh đi tới trước cửa, thấy một đạo nhân cổ đeo tràng hạt miệng niệm Phật. Hành giả nói, kính chào đạo hữu. Đạo nhân cúi mình đáp lễ hỏi, trưởng lão ở đâu tới đây? Hành giả nói, đây có phải là nơi giảng kinh của Linh Cát Bồ Tát không? Đạo nhân nói, đúng vậy, trưởng lão muốn hỏi gì? Hành giả nói, phiền đạo hữu chuyển báo giùm. Tôi là đồ đệ của Tam Tạng Pháp Sư Ngự Đệ nhà Đại Đường bên Đông Thổ, tên là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không Hành Giả. Này có chút việc, muốn phiền đến Bồ Tát. Đạo nhân cười nói, chà chà, chức danh nhiều vậy, nhớ làm sao hết được. Hành giả nói, thôi thì chỉ nói Tôn Ngộ Không là đồ đệ của Đường Tăng là được rồi. Đạo nhân y lời chuyển báo lên giảng đường. Bồ Tát mặc cà sa đốt hương ra đón. Đại Thánh bước tới cửa nhìn vào trong thấy. Đầy chùa gấm dốc, khắp điện, trang nghiêm. Các môn đồ đều tụng, pháp, hoa, kinh. Các thầy sải, thảy rung, chuông, gõ, mõ. Trên bàn cúng Phật đều là tiên quả, tiên hoa. Trước án, an bài toàn những vị chay, vị nhạc. Sáng trưng đuốc ngọc, soi tới tầng mây, thơm ngát lô nhang, hương bay bảo điện, gươm tuệ tróc thu ma quỷ diệt, ba la bát nhã nhiệm màu thay. Vị Bồ Tát chỉnh áo mũ ra đón mời, hành giả lên chùa, ngồi nơi khách vị, Bồ Tát gọi pha trà, hành giả nói, xin vô phép thôi, hiện nay sư phụ tôi bị nạn ở núi Hoàng Phong. Kính xin Bồ Tát ban đại pháp lực, hàng phục yêu ma cứu thoát sư phụ tôi với. Bồ Tát nói, dần pháp chỉ Đức Như Lai, tôi ở đây trấn áp Hoàng Phong quái. Như Lai trào cho tôi một viên Định Phong đơn, một cây Phi Long bảo trượng. Tôi đã thà chết cho nó, cho về núi tu hành, không được làm hại người khác. Vậy mà, này nó dám trái giáo lệnh, định hại sư phụ nhà ta, thật là tôi có lỗi quá. Bồ Tát muốn lưu hành giả ở lại dùng cơm chay, nhưng hành giả từ chối. Bồ Tát liền cầm Phi Long trượng cùng Đại Thánh lên mây đi thẳng. Không mấy chốc đã đến núi Hoàng Phong, Bồ Tát nói, Đại Thánh à, con yêu quái đó nó sợ tôi lắm. Tôi cứ đứng trên mây này, một mình Đại Thánh xuống gây chiến với nó, dụ nó ra đây. Tôi sẽ làm phép. Hành giả y lời ở trên mây nhảy xuống không nói năng gì hết, cầm roi sắt phá tan cửa động quát to. Yêu quái, trả ngay sư phụ ta đây. Lũ tiểu yêu sợ hãi chạy vào cấp báo, yêu quái nói. Hừ, con khỉ này thật là vô lễ, vẫn không biết phục tài ta, lại còn đập phá cửa nữa. Ra chuyến này, tao phải thổi gió cho nó chết đi mới được. Bèn nai nịch như trước, vác cây đĩa gan ra. Trông thấy hành giả nó không nói năng gì, đâm luôn đĩa vào bụng. Đại thánh né mình tránh, rồi múa gậy sắt kháng cự. Đánh được vài hiệp, quái vật ngoảnh mặt về Phương Tốn, sắp há miệng hô phong. Tu Di Linh Cát ở trên không lao phi long trượng xuống, miệng đọc thần chú, cây trượng hóa ra con rồng vàng chín móng, giơ hai móng quạp lấy yêu ma, cầm đầu đập xuống sườn núi ba lần, hiện ra nguyên hình là một con chuột lông vàng. Hành giả sấn tới, giờ roi sắt toàn đánh, Bồ Tát ngăn lại nói: "Đại thánh đừng giết nó, tôi còn phải đưa nó về ra mắt Như Lai. Nguyên nó là con chuột ở chân núi Linh Sơn đã tu hành đắc đạo. Vì ăn trộm dầu ở trong chén lưu ly, đèn bị mờ tối đi, nó sợ Kim Cương bắt hỏi nên mới trốn đến đây, lại ở đây hưng yêu tác quái. Như Lai xét nó không đáng tội chết, cho nên giao tôi áp quản. Nếu nó còn hại người gây nghiệt thì bắt về Linh Sơn. Nay nó lại hỗn với Đại Thánh, chực hại Đường Tăng, tôi phải bắt nó đến bạch với Đức Như Lai, định rõ tội trạng mới có công lao chứ." Hành giả nghe lời, cảm ơn Bồ Tát Linh Cát, rồi cởi mây về phương Tây. Trư Bát Giới ở trong rừng đang nghĩ tới hành giả, đã nghe thấy ở sườn núi có tiếng gọi: "Ngộ Năng, dắt ngựa quẩy gánh hành lý lại đây mau lên." Chú ngốc nghe biết là tiếng hành giả, vội vàng thu xếp chạy ra khỏi rừng, ra mắt hành giả nói: "Ha ha, sư huynh, công việc tới đâu rồi?" Hành giả nói: "Đã mời được Linh Cát Bồ Tát đem một cây phi long trượng đến bắt được yêu tinh. Ha, nguyên á, nó là một con chuột lông vàng thành tinh. Bồ Tát đã đem nó về Linh Sơn ra mắt Như Lai rồi. Bây giờ, tôi và sư đệ đi cứu sư phụ đi." Bát Giới bây giờ mới vui vẻ mừng rỡ. Hai người đánh vào trong động, đem cả ổ giảo thỏ yêu hồ dồn lại, lấy đinh ba, gậy sắt, đánh cho một chập chết hết, rồi đi đến giường sau cứu sư phụ. Sư phụ ra khỏi cửa hỏi: "Hai đứa tụi con làm thế nào mà bắt được yêu tinh? Sao mới cứu được ta ra như vậy?" Hành giả đem việc Bồ Tát hàng phục yêu ma nói lại một lượt, sư phụ tạ ơn không xiết kể. Huynh đệ đem những thức chay trong động bày ra ăn uống, rồi mới đi tìm đường cái sang phương Tây. Muốn biết sau này ra sao, xem tới hồi sau sẽ rõ.